Chương 2: Tâm lý học trẻ em trước lứa tuổi đi học. Sự phát triển tâm lý của trẻ em trước tuổi đi học được xác định từ 0 đến 6 tuổi. Trong giai đoạn này, người ta chia thành nhiều thời kỳ nhỏ. Từ 0 tới 2 tháng được gọi là tuổi sơ sinh. Từ 2 tới 12 tháng được gọi là tuổi hài nhi. Từ 1 tới 3 tuổi được gọi là tuổi vườn trẻ hay tuổi ấu nhi. Từ 3 tới 6 tuổi được gọi là tuổi mẫu giáo. Một lớn, thời kỳ từ 1 tới 2 tháng. Một nhỏ, đặc điểm cơ thể. Não bộ của trẻ mới sinh nặng 400 gram, lượng tế bào thần kinh khá đầy đủ. Các sợi dây thần kinh chưa được nhiễm chất myelin nên hoạt động của trẻ còn rất hạn chế. Trong thời gian này, trẻ chỉ có một số phản xạ không điều kiện như phản xạ bú, phản xạ tự vệ, co người lại khi người lớn đụng vào, nheo mắt khi có ánh sáng, v.v. Phản xạ định hướng và một vài phản xạ của chân, tay. Điều đặc biệt quan trọng là mặc dù đang rất yếu ớt, trẻ đã có đầy đủ các cơ quan phân tích nhạy cảm. Đó là các giác quan sẵn sàng hoạt động, đặc biệt là thính giác, thị giác được phát triển rất nhanh. Nhờ đó, các phản xạ định hướng được phân hóa dần dần, tính tích cực của tâm lý được nảy sinh. Đến cuối tháng thứ 2, trẻ bắt đầu xuất hiện phức cảm hớn hở, đó là kết hợp những cử động của chân tay khi mẹ, người thân xuất hiện hoặc âu yếm nó. Trong 2 tháng đầu tiên của cuộc đời ở đứa trẻ sơ sinh, mới có những cơ sở ban đầu, những điều kiện sinh vật như não, phản xạ không điều kiện của sự phát triển tâm lý. Đứa trẻ hầu như bất lực, không tự phát triển được. Nhưng đó chính là cơ sở điều kiện đầu tiên để nó tiếp nhận những kinh nghiệm và hành vi người ở giai đoạn sau. Nhiều công trình nghiên cứu của tâm lý học hiện đại đã chứng minh rằng, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu tiên của cuộc đời, đứa trẻ đã biểu lộ những nhu cầu xã hội rất rõ rệt. Sự phát triển tâm lý của nó phụ thuộc nhiều vào chỗ thái độ cư xử của người lớn như thế nào khi nó chào đời. Những thực nghiệm của Splish, người Mỹ, và cộng sự của ông đã cho thấy, vào những giờ phút đầu tiên của cuộc đời, người mẹ chào đón đứa con mình càng nhiệt thành, yêu thương bao nhiêu, thì khả năng phát triển của đứa trẻ sau này càng thuận lợi bấy nhiêu và ngược lại. Hai lớn, thời kỳ tuổi hài nhi. Cuộc sống của trẻ hài nhi hoàn toàn phụ thuộc vào người lớn cho nó ăn, no, mặc ấm, người lớn tạo ra những ấn tượng ban đầu. Do đó, giao tiếp với người lớn là nhu cầu đầu tiên, bức thiết của trẻ ở tuổi này, mà thiếu nó, đứa trẻ không tồn tại và phát triển được. Đó cũng là hoạt động chủ đạo tạo ra những cấu tạo tâm lý mới ở đứa trẻ trong năm đầu tiên. Sự giao tiếp của người lớn ban đầu mang tính chất cơ thể như bế, ẩm, hôn hít được âu yếm trong quan hệ mẹ con. Điều đó được thể hiện rõ hơn trong phức cảm hớn hở của trẻ em ở cuối tháng 2 và kéo dài cho đến những tháng sau đó. Nhờ sự giúp đỡ của người lớn, dần dần trường thị giác, thính giác của trẻ phát triển. Ngoài mẹ và người thân, trẻ bắt đầu nhìn thấy, nghe thấy những sự vật, hiện tượng xung quanh, những vận động lẫy, ngồi, bò của trẻ, giúp cho xúc giác, vận động giác phát triển, sự cầm nắm đồ vật, sự gõ đập đồ vật giúp trẻ em phát triển những cảm giác ban đầu. Đây là giai đoạn phát triển những cảm giác vận động mà Piaget gọi là thời kỳ giác động. Ở đây vai trò trung gian của người lớn giữa trẻ em với thế giới hiện thực thể hiện rõ nhất. Sống như người lớn không ngừng thu nhận ở họ những tri thức ngày càng mới mẻ, đứa trẻ có nhu cầu nhận thức ngày càng tăng. Những phản xạ định hướng của trẻ hài nhi dần dần chuyển thành tính tò mò nhận thức, thành hứng thú tìm hiểu mọi vật xung quanh. Sự phát triển tâm lý của trẻ em ở giai đoạn này thể hiện tính tích cực vận động để đạt được những kỹ xảo vận động cần thiết như cầm, nắm, trường, bò, ngồi, đi, đứng. Nhờ đó, những cảm giác về âm thanh, hình khối, màu sắc bắt đầu hình thành những hành động, những thao tác bằng tay với đồ vật được phát triển. Vào cuối tuổi hài nhi, đứa trẻ có hành động bắt chước người lớn, bắt đầu tập nhiễm theo những hành động của người lớn. Nhờ vậy, những hành vi mang tính chủ định xuất hiện. Cuối giai đoạn này, trẻ em bắt đầu hình thành tiền đề của sự lĩnh hội ngôn ngữ, chính hoạt động giao tiếp với người lớn một cách mạnh mẽ làm nảy sinh đặc điểm này. Đứa trẻ một mặt bắt chước những âm thanh của người lớn, mặt khác nhìn, nghe khi người lớn nói, kết hợp với những cử chỉ nét mặt của người lớn mà bắt đầu hiểu âm thanh, ngôn ngữ. Mặt khác, hoạt động này cũng làm cho bộ máy phát âm của trẻ hoàn thiện dần, bắt đầu từ những tiếng bập bẹ rồi sau đó những âm có thể tiến tới việc học nói. Ba lớn, thời kỳ tuổi vườn trẻ. Một nhỏ, đặc điểm sinh lý và hình thái. Khi trẻ em 3 tuổi, não của nó cân nặng 1.200 gram, gần bằng não người lớn, tương đương khoảng 1.300 tới 1.400 gram. Quá trình myelin hóa phát triển mạnh, tư thế đứng thẳng người và những bước ban đầu cuối năm thứ nhất bây giờ đã vững chắc hơn. Trẻ không chỉ đi được mà còn chạy nhảy trong một không gian ngày càng mở rộng hơn, độc lập hơn, tự chủ hơn. Trẻ em 3 tuổi đã bắt đầu có khả năng tự phục vụ và tham gia vào các mối quan hệ qua lại với những người xung quanh. Ở lứa tuổi này, quan hệ giữa trẻ em với người lớn mang tính chất khác với giai đoạn trước. Hoạt động và hành động của thế giới đồ vật là hoạt động chủ đạo của trẻ ở giai đoạn này. Hai nhỏ, đặc điểm phát triển tâm lý. A nhỏ, sự phát triển những hành động với đối tượng, là thành tựu đầu tiên rõ rệt ở tuổi này. Trong khi hành động với đối tượng, trẻ không chỉ lĩnh hội những phương thức hành động của các công cụ, các đối tượng mà còn lĩnh hội chức năng. Ví dụ, đứa trẻ tập ăn bằng thìa, uống bằng cốc, v.v. rồi dần dần lĩnh hội được ý nghĩa cố định của các đồ vật nào đó theo kiểu người. Trong khi lĩnh hội những hành động sử dụng các đồ vật sinh hoạt hàng ngày, đồng thời trẻ cũng lĩnh hội được những quy tắc, hành vi xã hội. Một đứa bé khi giận dỗi có thể ném cái cốc uống nước xuống sàn, nhưng bằng kinh nghiệm của mình, thông qua thái độ của người lớn, dần dần nó nhận ra đó là hành vi không đúng, không phù hợp với quy tắc sử dụng đồ vật, và lần sau nhỡ có làm như vậy, nó tỏ ra sợ hãi khi nhìn vào mặt người lớn. Những quy tắc xã hội sẽ hình thành dần dần như vậy. Suốt thời kỳ vườn trẻ, hoạt động, hành động đối với đồ vật luôn luôn giữ vai trò chủ đạo. Trẻ hướng vào thế giới đồ vật do con người tạo ra để tìm hiểu, khám phá chúng, thiết lập được mối quan hệ tương quan giữa các đồ vật với nhau. Đó là hành động đưa hai hay nhiều đối tượng vào những mối quan hệ tương quan nhất định trong không gian. Ví dụ, chồng các khối gỗ từ to đến nhỏ hình thành tháp, lồng những con búp bê đồng dạng vào nhau, v.v. Hành động thiết lập các mối tương quan của các đối tượng, những thuộc tính chức năng của nó, ý nghĩa của nó, v.v. được bộc lộ ra trước hệ thống ảnh hưởng giáo dục và dạy học của người lớn. Đứa trẻ dần dần hiểu ra rằng, với những đồ vật khác nhau cần phải hành động theo những mức độ mang tính tự do khác nhau. Chẳng hạn, việc sâu hạt vào dây, lồng các con búp bê, v.v. hành động tương đối tự do hơn, ít chặt chẽ hơn so với việc cầm búa để gõ, cầm bút chì để vẽ. Chính điều này hình thành ở trẻ tâm thế đi tìm mỗi hành động công cụ một chức năng đặc biệt của nó. Việc sử dụng công cụ đòi hỏi phải thay đổi những động tác của bàn tay làm cho bàn tay phải phục tùng cấu tạo của công cụ. Ví dụ, muốn ăn cơm bằng thìa, đứa trẻ phải biết cầm đúng vào cán thìa, xoay cho thìa nằm ngửa. Điều này được hình thành dưới sự dạy bảo của người lớn theo kiểu làm mẫu, hướng dẫn một cách cụ thể nhiều lần. Nhờ đó, trẻ dần dần nắm được nguyên tắc của việc sử dụng công cụ mà loài người đã ghi vào trong đó. B. Sự phát triển ngôn ngữ của trẻ em lứa tuổi này là một thành tựu rất nổi bật. Hứng thú của trẻ ngày càng tăng đối với hoạt động của đồ vật, ngày càng kích thích trẻ hướng tới người lớn, mở rộng giao tiếp với người lớn. Tuổi vườn trẻ là thời kỳ nhạy cảm với sự phát triển của ngôn ngữ, là thời kỳ lĩnh hội ngôn ngữ diễn ra đặc biệt có hiệu quả, thỏ thẻ như trẻ lên 3. Cuối năm thứ nhất trẻ có khoảng 30-40 từ, năm thứ hai có khoảng 300 từ và lên năm thứ 3 tuổi có khoảng 1.500 từ. Trẻ nhận ra mối liên quan có thực giữa những đồ vật và những từ đứng sau đó, định danh cho nó. Khả năng gắn từ với đối tượng và hành động mà nó biểu thị được hình thành từng bước theo hai hướng chính. Một mặt trẻ hoàn thiện sự thông hiểu lời nói của người lớn, một mặt khác hình thành ngôn ngữ tích cực riêng của mình. Hầu hết các công trình nghiên cứu về ngôn ngữ của trẻ em ở lứa tuổi này đã khẳng định, trình độ ngôn ngữ của trẻ phụ thuộc chủ yếu vào sự dạy bảo của người lớn. Càng thỏa mãn được yêu cầu giao tiếp của trẻ bao nhiêu, ngôn ngữ của trẻ càng phát triển phong phú đa dạng bấy nhiêu và ngược lại. Vào 3 tuổi, ngôn ngữ của trẻ phát triển mạnh cả về khối lượng từ và cấu trúc ngữ pháp. Trẻ nói khá thạo câu đơn và cuối 3 tuổi trẻ nói được câu phức. Sự phát triển ngôn ngữ mạnh ở thời kỳ này làm cho những phẩm chất tâm lý khác như tri giác, trí nhớ, tư duy của trẻ có những thay đổi về chất. C nhỏ, sự phát triển tri giác và sự hình thành những biểu tượng và thuộc tính đồ vật. Tri giác của tuổi ấu nhi còn hết sức sơ sài, mang tính chất ngẫu nhiên và mơ hồ. Nhờ hoạt động với đồ vật, nhờ ngôn ngữ phát triển, tri giác của trẻ em 2-3 tuổi mang tính biểu tượng rõ rệt. Trong khi hành động với một đồ vật nào đó, trẻ không chỉ nắm được những phương thức sử dụng mà còn tri giác được kích thước, hình dạng, tính chất và mối tương quan của nó với các đồ vật xung quanh. Nhờ thao tác so sánh đối chiếu những thuộc tính bên ngoài của các đồ vật, trẻ có thể nhận ra người thân trong ảnh và các đồ vật vẽ trong tranh một cách chính xác. Những công trình nghiên cứu đã chứng minh rằng lên 3 tuổi trẻ có thể linh hội được các biểu tượng của 5 hay 6 loại hình như tròn, vuông, chữ nhật, tam giác, bầu dục, đa giác. Và 8 màu đỏ, đen, trắng, vàng, lục, da cam, xanh, tím. Bên cạnh tri giác, thị giác, thính giác của trẻ cũng phát triển. D nhỏ, phát triển tư duy. Tư duy của trẻ em ở lứa tuổi này chủ yếu là tư duy trực quan hành động cụ thể. Những biểu hiện của tư duy gắn chặt với hành động trong những tình huống cụ thể. Tư duy này có được do trẻ hành động trực tiếp với đối tượng dưới sự giúp đỡ của người lớn. Trẻ em tuổi ấu nhi sử dụng loại tư duy trực quan hành động để nghiên cứu những mối quan hệ của thế giới khách quan. Ví dụ, cái gối vừa là cái gối cho bé nằm, vừa là em bé để bé bế. Bằng kinh nghiệm hoạt động của mình, dưới sự dạy dỗ của người lớn, tư duy của trẻ em ở tuổi này dần dần được gắn thống nhất với ngôn ngữ. Điều này thể hiện rõ ở chỗ vào lứa tuổi 3 tuổi, ngôn ngữ của người lớn có thể thúc đẩy sự phát triển tư duy hành động trực quan của trẻ. Ví dụ, trẻ đang lay hoay kéo một cái xe qua những thanh ngang, người mẹ nói, con quay ngược nó lại mà kéo. Đứa trẻ sẽ thực hiện hành động tương ứng và bài toán được giải. Một hiện tượng khác cũng quan sát thấy là ở trẻ ở thời kỳ này, trẻ có thể vừa hành động vừa nói thành lời. Nhưng lúc đầu hai quá trình đó còn độc lập, chưa ăn nhập vào nhau. Chỉ ở lứa tuổi sau, hai quá trình này mới thống nhất lại để hành động trí tuệ gắn với ngôn ngữ. E nhỏ, những tường đề của sự hình thành nhân cách. Khi đứa trẻ lên 3, do đã tích lũy được một số kinh nghiệm về phương thức hành động, do sự phát triển mạnh về ngôn ngữ, nó đã có thể hành động một cách độc lập hơn và đã bắt đầu biết tự phục vụ. Cái tôi về bản thân bắt đầu được hình thành để phân biệt mình với người khác. Biểu hiện của nó là trẻ không nhất định nghe theo lời người lớn nữa. Nó bắt đầu bướng, để em tự làm lấy. Vào cuối tuổi vườn trẻ xuất hiện mâu thuẫn giữa trẻ em và người lớn. Người lớn vẫn tiếp tục coi trẻ em hoàn toàn phụ thuộc vào mình, bị mình điều khiển và chỉ huy, trong khi đứa trẻ đã bắt đầu phát triển tính độc lập, bắt đầu muốn tách mình ra khỏi người lớn. Đây là một mâu thuẫn tích cực, chứng tỏ sự trưởng thành của trẻ em mà sự giải quyết nó sẽ đưa mức phát triển của trẻ lên cao hơn. Nhiều nhà tâm lý học gọi đây là thời kỳ khủng hoảng của tuổi lên 3. Thực ra, sự khủng hoảng, tính chống đối của trẻ với người lớn có tính lựa chọn rõ rệt. Nó chỉ xảy ra với những người thể hiện tính độc đoán, muốn hạn chế tính tự do, độc lập của trẻ. Nếu biết khuyến khích tính độc lập của trẻ một cách hợp lý, thì những khó khăn trong quan hệ giữa trẻ và người lớn sẽ được khắc phục, khủng hoảng sẽ nhanh chóng qua đi. Bốn lớn, sự phát triển của trẻ em tuổi mẫu giáo. Một nhỏ, đặc điểm và hoạt động. Từ 3 tới 6 tuổi, ở trẻ em diễn ra sự trưởng thành nhanh chóng về hình thái cũng như não bộ. Trọng lượng của não tăng nhanh, từ 1.100g lên 1.300g. Vai trò điều khiển và kiểm tra của bán cầu đại não được tăng cường với các trung tâm dưới vỏ, bộ xương được cốt hóa, cơ to ra, cơ quan hô hấp và tuần hoàn phát triển, tốc độ hình thành các phản xạ có điều kiện tăng nhanh, hệ thống tín hiệu hai phát triển mạnh, các bộ máy nhận cảm phát triển nhanh. Những sự phát triển như vậy của hệ thần kinh và cơ thể là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển những chức năng tâm lý cấp cao. Về mặt môi trường xã hội ở trẻ, mẫu giáo cũng có những thay đổi quan trọng. Mối quan hệ giữa trẻ em và người lớn mang tính chất mới. Trước kia, người lớn cùng hoạt động với trẻ, giờ đây trẻ phải thực hiện những nhiệm vụ độc lập theo sự chỉ dẫn của người lớn. Trẻ phải hoàn thành một số nghĩa vụ cơ sơ đẳng với bản thân và những người xung quanh. Quan hệ giữa trẻ với bạn bè cùng lứa tuổi được hình thành, nhờ đó ý thức về cái tôi ngày càng tăng và được củng cố. Trò chơi hình thành hoạt động chủ đạo của trẻ tuổi mẫu giáo. Trong trò chơi, mà quan trọng nhất là trò chơi phân vai theo chủ đề tạo nên những thay đổi về chất trong sự phát triển tâm lý trẻ. Trò chơi đóng vai giúp trẻ tái tạo lại đời sống lao động của người lớn cùng với những quan hệ xã hội của họ, làm thỏa mãn khát vọng sống như người lớn của trẻ. Những vai trong trò chơi của trẻ như bác sĩ, người bệnh, cô giáo, học sinh, chú công an, người đi đường, v.v. buộc đứa trẻ phải mô phỏng theo những mẫu có thực trong cuộc sống của người lớn, giúp trẻ nhận được những nhiệm vụ quyền hạn của con người trong xã hội. Mặt khác, qua trò chơi, trẻ học cách hợp tác và phối hợp hành động với nhau. Tất cả những điều đó làm nảy sinh ở trẻ một trình độ phát triển mới, khác với giai đoạn trước. Những công trình nghiên cứu của tâm lý học hiện đại đã chứng minh rằng ở lứa tuổi này, người lớn càng tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em tham gia vào nhiều trò chơi phong phú, đa dạng bao nhiêu, càng giúp trẻ phát triển tốt về thể lực, trí tuệ và nhân cách bấy nhiêu. Hoạt động có sản phẩm cụ thể cũng đóng vai trò không kém quan trọng trong sự hình thành phát triển tâm lý ở tuổi này. Những hoạt động như vẽ, nặng, ghép hình, xây dựng, v.v. đòi hỏi phải đạt tới những sản phẩm nhất định, qua đó giúp trẻ hoạt động có mục đích, có ý đồ một cách nhất quán, giúp trẻ lĩnh hội được phương thức hoạt động, trình độ hoạt động, tạo ra những rung cảm thẩm mỹ, năng lực sáng tạo cũng như nhiều phẩm chất ở trẻ. Hai nhỏ, đặc điểm của sự phát triển tâm lý. A nhỏ, sự phát triển trí tuệ. Do tích lũy được một khối lượng cảm tính đáng kể, vào khoảng 4 tuổi ở trẻ em bắt đầu diễn ra một bước ngoặt cơ bản về tư duy, từ tư duy trực quan hành động của thời kỳ ấu nhi chuyển sang dần kiểu tư duy trực quan hình tượng. Đặc điểm của tư duy này là việc thực hiện các hành động không chỉ ở bên ngoài mang tính chất cụ thể mà được xem xét ngầm ở trong óc dựa trên hình ảnh biểu tượng mà đứa trẻ đã lĩnh hội được trước đó. Loại tư duy trực quan hình tượng phát triển mạnh mẽ trong suốt tuổi mẫu giáo, cùng với nó ở trẻ hình thành tư duy mang tính suy luận dựa trên các biểu tượng cụ thể về thế giới khách quan. Những suy luận này còn gắn chặt với hành động, bị chi phối bởi những ý nghĩa chủ quan còn chưa xác đáng. Tuy nhiên, đây là công cụ mạnh mẽ giúp trẻ nhận thức thế giới xung quanh, tích lũy phong phú các biểu tượng, bảo đảm cho sự tạo nên các biểu tượng ngày càng mang tính khái quát. Khi 5 hoặc 6 tuổi, ngôn ngữ của trẻ mẫu giáo phát triển mạnh, đạt chất lượng cao kể về mặt phát âm, vốn từ và những hình thức ngữ pháp. Đây là điều kiện cơ bản để hoàn thiện chức năng tâm lý người. B nhỏ, sự phát triển nhân cách của trẻ mẫu giáo. Ở tuổi mẫu giáo, nhân cách của trẻ đã thực sự bắt đầu hình thành, thể hiện tập trung ở mặt, tự khẳng định, tự ý thức, ở cảm xúc và ý chí, v.v. Cái tôi của trẻ được hình thành từ 3 tuổi trong suốt tuổi mẫu giáo, cái tôi phát triển mạnh và dần dần trở thành ý thức về bản thân. Trẻ một mặt ngày càng tách mình ra khỏi người lớn, mặt khác muốn bắt chước để ứng xử như người lớn. Lúc đầu ý thức bản ngã của trẻ chưa phục tùng những quy luật, quy tắc khách quan. Trẻ nhìn nhận, đánh giá sự vật khách quan theo ý muốn mình. Piaget gọi đây là biểu tượng của tính tự ngã trung tâm. Tính tự lực, tự do, tự chủ ở trẻ dần dần phát triển thông qua các hoạt động chơi, nhất là chơi đóng vai trong chủ đề. Cũng như trong sự phát triển đó, trẻ nhận ra giới của mình, ra vị trí của mình trong gia đình, trong nhóm bạn. Vào cuối tuổi mẫu giáo, đứa trẻ nhận ra mình là một thành viên của xã hội. Đây là bước phát triển quan trọng trong sự hình thành nhân cách trẻ. Trong hoạt động vui chơi, hoạt động có sản phẩm ở trẻ thể hiện những cảm xúc, tình cảm đối với cái ác, cái thiện, những xúc cảm về cái đẹp, v.v. được thể hiện một cách rất độc đáo. Trẻ rất âu yếm khi bế em bé búp bê, rất đồng cảm với người ốm khi làm bác sĩ. Tình cảm của trẻ không chỉ biểu lộ với nhân vật trong chuyện mà còn cả đối với động vật, cây cối và những vật vô tri vô giác. Dường như ở đâu trẻ cũng thấy thấm đượm tình người. Tất cả những điều đó là cơ hội rất tốt cho sự giáo dục những tình cảm đạo đức, tình cảm thẩm mỹ, lòng nhân ái ở trẻ. Đặc điểm nổi bật về sự hình thành nhân cách ở tuổi này là những hệ thống thứ bậc, động cơ hành vi ở trẻ em. Đầu tiên ở trẻ xuất hiện những động cơ hành vi có liên quan đến ý thức thể hiện bản ngã, đến sự hình thành cái tôi với tư cách là một thành viên xã hội. Dần dần, những động cơ này chuyển sang thành động cơ tự khẳng định, ý thức thể hiện ở chỗ muốn làm điều gì người lớn vui lòng, muốn được khen, muốn được làm cái gì đó có ích cho người khác, ví dụ như làm đồ chơi cho em bé, tặng quà cho mẹ, v.v. Tiếp đến là những động cơ gắn liền với sự thành công hay thất bại đối với hoạt động nào đó, gắn liền với tinh thần thi đua, v.v. Những động cơ này không xếp ngang hàng nhau mà có những mối quan hệ phong phú. Tùy theo những điều kiện, những hoàn cảnh giáo dục của người lớn mà ở trẻ sẽ có thể có những động cơ chủ đạo khác nhau đối với các hoạt động. Ví dụ, cùng thực hiện một hoạt động như nhau nhưng ở em này vì tính hiếu danh mà làm, còn ở em khác thì lại vì tình cảm xã hội chi phối. Tóm lại, những đặc điểm phát triển tâm lý, nhân cách của trẻ em trong tuổi mẫu giáo đánh dấu một bước mới về chất so với tuổi vườn trẻ trước đó. Những đặc điểm trí tuệ, những đặc điểm về nhân cách ở giai đoạn này cho phép đứa trẻ trở thành một thành viên độc lập trong cộng đồng, trong xã hội. Với những điều kiện sống và giáo dục phù hợp, đứa trẻ cuối tuổi mẫu giáo đã có đủ những yếu tố sẵn sàng đi học, bước sang một cấp độ hoạt động mới để phát triển ở mức cao hơn.